Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Thị Thúy Hằng hỏi:
Em hỏi câu hỏi này cho đứa con gái của em là bé Thảo An Nguyễn 10 tuổi. Con gái của em là thường thường cháu nó hay bị mệt, mà khi cháu mà chạy chơi thì cháu lại khó thở. Khi mà cháu khó thở thì có đi bác sĩ thì bác sĩ cho cái tên thuốc. Nhưng mà em không có làm tiếng Mỹ lắm, mà em không biết là cháu bị bệnh rồi hay là bác sĩ đang cho cháu cái thuốc này để điều trị cháu, mà không biết là cháu bị bệnh cái gì. Cái tên thuốc em không biết đọc rõ như thế nào, nhưng mà em có thể spell ra được A-L-B-U-T-E-R-O-L. Rồi chữ tiếp theo là S-U-L-S-A-T-E. Chữ cuối cùng là Sufat. Tiếp theo là chữ E-N-H-A-L-A-T-I-O-N. Đó là inhalation. Tiếp theo chữ đó, chữ này em mới đọc đó, nó là solution. Dạ. Số lượng của nó là 0.083%, là 2.5 mg. Mà cháu bị là 2 năm nay rồi, từ mỗi lần cháu chạy, cháu mệt, cháu thở thì lại cháu phải trợ giúp bằng cái máy, máy là gọi là healthcare để đổ thuốc vô cháu thở. Nhưng mà em hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói em không có rành tiếng Mỹ nên không biết là cháu đã bị bệnh gì, hay là cái thuốc này trị bệnh cho cháu, hay là trợ giúp cho cháu để cháu dễ thở. Khi mà cháu thở cái này thì cháu lại đỡ lắm, rồi đờm ở trong cổ họng cháu lại ra được, chứ không phải là cháu không có thở nổi hay là khó thở lắm.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, hỏi về người con gái của bà là Thảo An 10 tuổi. Thì tất nhiên tôi không có thể nói đích xác là cháu An bị bệnh gì qua những cái lời mà bà trình bày. Thì trẻ em hay mệt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, như là bị bệnh tim, bệnh thiếu máu, hay là những cái bé quá mập, hay là bé ít hoạt động, vân vân. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ bàn đến một bệnh mà hy vọng sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của vị thính giả. Thì khi một trẻ em mệt, khó thở, mà sau khi đi chơi nhiều, chạy nhảy nhiều hay là tập thể thao, thể dục, thì có thể lý do là phế quản của em thắt lại lúc các em hoạt động nhiều. Và nếu bác sĩ cho thở thuốc albuterol để hít vào phổi và em lại thấy khỏe sau khi hít thuốc đó, thì cái điều này cũng là một cái điểm có thể giúp để xác nhận là cái hoàn cảnh phế quản bị thắt lại. Và đây là nguyên nhân làm cho em bé bị mệt. Cái từ tiếng Anh trong cái, dùng trong cái chữ này người ta gọi là bronchoconstriction. Broncho là cái phế quản, và constriction là teo lại, hay là bronchospasm, spasm là nó thắt lại. Thì cái bệnh mà chúng ta gọi là reactive airway disease, là có thể tạm dịch là cái bệnh đường thở nhạy cảm, nó có thể có là cái nguyên nhân chính ở trong cái trường hợp này. Những cái bệnh nhân này họ có cái ống thở nó gồm là những cái phế quản hay là những cái bronchi theo tiếng Anh đó. Thì những cái ống thở của họ nhạy cảm một cách bất bình thường. Khi mà bị nhiễm trùng do siêu vi, virus hay là do thay đổi khí hậu, ví dụ như trời lạnh xuống, hay là sau khi các em tập luyện nhiều. Thì mỗi lần các cháu bị cảm, hay là thay vì chỉ giống như những đứa trẻ khác, chỉ bị nóng, ho, sổ mũi vài hôm thì hết, thường thường là dưới 7 ngày cho cái bệnh cảm. Thì các cháu này ho nhiều hơn, khò khè, và bác sĩ nghe phổi thì có thể thì nghe có đàm ở trong, và có thể bác sĩ định bệnh là viêm phế quản. Đôi khi lại định bệnh là viêm phổi nếu mà đi chụp x-ray người ta thấy những vết nám trên đó. Tuy rằng những cái vết nám đó có thể là chỉ do cái nhớt đàm nó đóng lại, nó làm nghẹt một cái số phế quản mà thôi, chứ không phải là vì do con vi trùng gây ra. Thì vì đứa trẻ nhỏ thường bị cảm virus nhiều lần trong năm đầu hay là trong năm thứ nhì của cái cuộc đời, đa số những cái đứa nhỏ nó sẽ bị virus sinh nhiễm. Thì các trẻ này nó dễ bị bác sĩ định bệnh là viêm cuống phổi tái hồi. Nếu mà hỏi trong cái bệnh sử thì có thể là hồi nhỏ bác sĩ cứ nói là nó bị sưng phổi mà nhiều lần trong 2 năm đầu. Trong lúc cái vấn đề cơ bản của chúng chỉ là cái cuống phổi cái phế quản của nó quá nhạy cảm, và nói một cách khác, một cái tên khác là chúng ta nói chúng bị suyễn. Nhưng mà trong trường hợp có thể là bác sĩ chưa chắc chắn đây là một cái trường hợp bị suyễn, nên bác sĩ tránh dùng cái từ đó và gọi là reactive airway disease, là cái cuống phổi, cái phế quản của nó còn nhạy cảm hơn bình thường. Thì bệnh suyễn nó có nhiều nguyên nhân gây ra, và cùng một cái bệnh nhân có thể nhiều cái yếu tố khác nhau góp lại để làm tạo nên cái bệnh suyễn. Thì bệnh nhân họ có thể bị dị ứng với một cái chất nào đó trong không khí, ví dụ như một số trẻ em nó khò khè, nó bị suyễn là vì trong nhà nó có những cái con gián, và những cái con gián này nó sản xuất ra những cái kháng nguyên trong cái không khí của họ thở. Hay là nuôi con thú cưng như con chó, con mèo, hay mà đứa trẻ nó bị dị ứng, hay là phấn bông tùy theo mùa. Khói thuốc lá có thể làm cho phế quản khó chịu, irritate, thay vì là chỉ gây dị ứng. Và thời tiết lạnh hay là áp suất không khí bị đổi, hay là bệnh nhân chạy nhảy chơi thể thao có thể làm cho bệnh nhân thở nhanh hơn, mạnh hơn. Và do đó nhiệt độ ở trong cái phế quản của bệnh nhân hạ xuống và làm cho phế quản co thắt lại và gây ra cái cơn suyễn. Còn thêm vào đó những cái chất nhờn được tiết ra nhiều và niêm mạc ở trong lòng phế quản nó cũng sưng lên. Và những cái biến cố này nó làm cho cái lòng phế quản nó chật chội hơn, nó nhỏ hơn rất nhiều. Và không khí đi qua một cách khó khăn, tạo nên những cái rail hay là những cái tiếng vi vu, là wheezing, những cái tiếng sáo diều nếu mà chúng ta áp tai vào ngực để bệnh nhân để nghe. Và nếu mà suyễn nặng thì ta có thể nghe được mà không cần dùng ống nghe. Đó là cái tiếng mà tiếng Anh người ta hay mô tả là cái wheezing đó. Trong lúc cái tiếng khò khè của cái tiếng Việt của chúng ta thì nó rộng hơn. Ví dụ như bệnh nhân nghẹt mũi thì có thể cha mẹ cũng cho là nó khò khè, hay là bệnh nhân nước miếng nhiều trong họng cũng nói là khò khè. Nhưng cái wheezing thì thường thường nó đặc thù cho cái hiện tượng mà wheezing ở trong cái trong phế quản. Phụ huynh nên tìm hiểu về khả năng bé bị suyễn hoặc là reactive airway disease và bàn với bác sĩ lúc đi khám bệnh. Thì đây tiện đây tôi xin nhắc lại một số khái niệm về cơ cấu của cái bệnh hô hấp. Là khi chúng ta thở vào thì không khí đi vào mũi hoặc là miệng hoặc là qua cái ống khí quản, tên tiếng Anh là trachea. Cái ống khí quản là cái ống mà cứng, nó nằm chính ở giữa cái cổ mà chúng ta có thể sờ được một cách dễ dàng. Và sau đó thì không khí nó được phân phối khắp các vùng ở trong phổi nhờ những cái nhánh ống càng ngày càng nhỏ hơn, tụa ra như là hình của những cái rễ cây mà chúng ta nhổ cái cây lên chúng ta thấy. Thì những cái ống này gọi là những cái phế quản, những cái bronchi. Và những cái ống đó đem không khí đến những cái túi nhỏ ở tầng cùng của cái phế quản gọi là những cái phế nang. Và phế nang, chữ Hán có nghĩa là phế là phổi, nang là túi, có nghĩa là những cái túi nhỏ mà nó đựng không khí ở trong phổi. Và khi chúng ta thở ra thì cái không khí đó nó được đẩy ngược ra từ những cái phế nang và nó thoát ra ngoài ở miệng hoặc là mũi. Thì đường kính của những cái phế quản nói trên nó được điều chỉnh ở cái mức tối hạn để mà đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Thì nói một cách giản dị là các phế quản phải được mở rộng vừa đủ để không khí đi ra đi vào. Và yếu tố này nó tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố khác nó kiểm soát. Và một số yếu tố thì nó làm cái phế quản nó nở ra, và một cái yếu tố khác thì nó lại làm cái phế quản nó co lại. Ví dụ như khi mà chúng ta sợ sệt trước một cái tai họa nào đó, thì cái ưu tiên của chúng ta là hoặc là chúng ta phải đánh nhau, hoặc là tranh đấu, hoặc là phải trốn chạy, hoặc là đánh, hoặc là tránh. Thì tuyến thượng thần nó tiết ra vào máu, một cái chất gọi là adrenaline, hay là chúng ta cũng có thể gọi là epinephrine. Nó đi vào trong máu và cho là một trong những cái tác dụng của nó là nó làm nó nở cái cuống phổi ra, cũng như là nó làm những cái việc khác như là tăng áp huyết, tim đập nhanh hơn và mạnh hơn, là để chuẩn bị cho con người phải tranh đấu. Thì cái thuốc này cũng là cái thuốc mà người ta xài trong một số trường hợp lúc mà cái người đó bị những cái phản ứng phản vệ như anaphylaxis. Ví dụ một cái số người người ta ăn đậu phộng bị allergy thì người ta ăn vào, người ta bị khò khè, khó thở, wheezing như cái kiểu người bị suyễn vậy, hay là những cái người đó họ bị collapse, họ bị xịu xuống, họ áp huyết họ xuống, thì người ta cũng chích adrenaline cho những cái người đó. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh mà phế quản quá nhạy cảm. Thì trong trường hợp người bị suyễn hay là bị phế quản quá nhạy cảm thì phế quản như chúng ta nói nó dễ co thắt lại, thì bác sĩ có thể cho toa mua sẵn một cái thuốc để làm nở cái phế quản đó ra mỗi lần nó bị như vậy. Thì lúc bệnh nhân bắt đầu ho hay là bắt đầu ho đêm, thì có thể là phụ huynh có thể lấy cho bệnh nhân xài thuốc, thì thuốc có thể là dạng uống, bây giờ thì người ta ít khi xài đến cái dạng uống, hay là thuốc pha sẵn ở trong một cái dung dịch rồi cho vào máy phun hơi và để thở vào mũi và miệng, thì người ta cần dùng đến một cái mặt nạ ốp lên đến mũi và miệng. Hoặc là nếu mà cái người lớn hơn thì người ta có cái ống người ta ngậm vào để cho cái hơi nó vào trong miệng. Và hoặc là thuốc được chứa trong một cái ống bơm gọi là cái Metered Inhaler, viết tắt là MDI. Cái tiếng Việt chúng ta đọc là MDI. Thì Metered thì có nghĩa là cái máy này nó xịt ra một cái liều chính xác, một cái liều lượng nào đó luôn luôn chính xác giống nhau. Thứ nhì nữa là dose thì là một cái liều, và inhaler là cái máy hít. Và tên thuốc thông thường mà chúng ta thấy là như Ventolin, Ventolin, hay là Proair, Proair, đó là những cái tên thương mại, nhưng mà cái tên thuốc generic gọi là Albuterol. Thì đứa bé nhỏ nó dùng inhaler có thể là nó hít vô không có được, hơi nó sẽ tỏa ra ngoài. Nó phải cần một cái ống để mà mình gắn cái inhaler đầu này và cái đầu kia nó vô trên cái mặt nó, trên mũi nó, miệng nó. Hoặc là đi có một cái ống cho nó ngậm vào. Và cái đó gọi là cái holding chamber, gọi là một cái phòng mà giữ cái thuốc lại. Và cái tên mà thông dụng thường thường chúng ta thấy người ta đề là aero chamber, viết là A-E-R-O-C-H-A-M-B-E-R. Thì nó có cái size, cái mask, nó có cái cỡ tùy lớn hay nhỏ tùy theo tuổi, và nó ốp trên bệnh nhân hoặc là để bệnh nhân ngậm vào. Và phụ huynh nếu mà muốn nhìn thấy cho rõ người ta dùng cái máy như thế nào thì lên có thể lên Internet, thì vào YouTube và mình đi tìm search cái chữ MDI hay là Aero Chamber với là asthma, thì người ta sẽ chỉ cho cách mình dùng cái đó. Nếu mà trường hợp một cái bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ em hay mệt, thì ngoài những cái cơn mà xảy ra, nếu mà không chạy nhảy nó cũng hay mệt, có vẻ giống như là nó thở không có thông, thì chúng ta nên nhờ bác sĩ điều tra xem em có bị dị ứng hay là bị sượng mạng tính hay không. Sượng mạng tính tiếng Anh gọi là chronic asthma. Thì có nhiều trẻ em nó mệt mỏi, nó ho đêm, nhưng mà nó không có wheezing như chúng ta tả vừa rồi. Nó không có khò khè rõ rệt, cho nên cha mẹ họ không có biết là chúng bị sượng và cứ cho nó uống. Có thể nhiều trường hợp phụ huynh cứ mua thuốc ho cho nó uống hoài. Nếu cần thì bác sĩ sẽ cho các em dùng cái ống hít mà chúng ta nói hồi nãy là cái inhaler. Nhưng mà thay vì chữa albuterol là một cái một thuốc để chữa lúc cấp kỳ, thì cái corticoid ở trong những cái ống inhaler này nó sẽ xài hàng ngày, một hoặc là hai lần một ngày dài hạn, gọi là maintenance, để mà giúp tạo một cái tình trạng trong cái bệnh nhân, cái tình trạng nó bớt nhạy cảm lại đối với những cái gì mà nó có kích thích làm lên cái cơn sượng. Ví dụ như trong mùa đông, lúc mà những cái siêu vi hay xảy ra, hay là mùa xuân lúc các em hay bị yếu tố như thời tiết hay là phấn bông, nó làm bóp cò, nó trigger, nó làm gây nên cái cơn sượng, thì những trong lúc đó có thể là cần cho các bệnh nhân xài một cái thuốc dài hạn như vậy. Hoặc là một thuốc khác được dùng để ngừa hay là giảm thiểu những cái cơn sượng, mà đó là thuốc uống tương đối mới trong vòng chừng mười mấy năm nay, gọi là Montelukast, viết là Montelukast. Thì cái này là một cái thuốc mà nó vô nó chống lại cái chất leukotriene là một cái chất viêm, nó gây viêm ở trong cái cơ thể chúng ta trong những cái trường hợp tương tự. Nó có cái dạng thuốc cốm cho những em bé nhỏ, hay những thuốc viên kẹo nhai, hay là những viên thuốc uống cho những cái em bé lớn hơn hoặc là cho người lớn. Và trong một số trường hợp mà nếu mà bị nặng thì người ta bác sĩ có thể cho những cái người số bệnh nhân mà họ cứ bị bệnh sượng hoài nhiều, thì không có áp dụng cho trường hợp hôm nay, thì bác sĩ đôi khi người ta còn cho bệnh nhân dùng những cái thuốc corticosteroid, những cái thuốc corticoid mà uống. Thì đương nhiên chúng ta luôn luôn cần phải được sự hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa cũng hay là bác sĩ gia đình, và các tin tức bàn ở đây chỉ có mục đích thông tin và giúp cho sự đối thoại với bác sĩ của bé đầy đủ và dễ dàng hơn. Nói tóm lại, trong trường hợp tương tự như vậy, chúng ta cần nghĩ đến những cái người có cái cuống phổi, có cái phế quản nó quá nhạy cảm với những cái kích thích, mà trong những cái kích thích đó là lúc những cái người đó có hoạt động về thân thể như là thể thao, thể dục hay là chơi giỡn, con nít chơi nhiều. Và cái thuốc albuterol mà bơm vào làm cho em bé giảm những cái triệu chứng đó là một cái thuốc làm nợ cái cuống phổi, làm nợ cái phế quản của những cái em bé đó. Và nếu mà thấy những cái em bé phải cần dùng albuterol nhiều lần thì có thể bác sĩ sẽ nghĩ tới dùng thêm một cái thuốc nữa dùng hàng ngày để cho giảm thiểu cái sự nhạy cảm của những cái phế quản của em bệnh nhân đó. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.